Độc tôn tam giới, chương 3131, thiên vị lục trọng đột phá, góc truyện audio.com. Từ khi Giang Trần đi vào thần uyên đại lục, từ khi tu luyện chưa từng bao giờ gặp phải bình cảnh chính thức. Lần này đột phá thiên vị lục trọng, khi Giang Trần cảm nhận linh cảm đã tới, vẫn một đường thế như trẻ tre. Trước sau không tới 10 ngày, Giang Trần thuận lợi đột phá chính thức tiến vào cảnh giới thiên vị lục trọng. Tiến vào cảnh giới thiên vị lục trọng, tu vi của Giang Trần cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Sức chiến đấu các mặt cũng nước lên thì thuyền lên. Sau khi đột phá, Giang Trần mới bắt đầu kiểm kê được mất sau khi vượt qua cung thứ tư và thứ năm. Lục cung truyền thừa này, mỗi một cung đều có thu hoạch khôn cùng, hơn nữa mỗi một lần thu hoạch đều có thể nói là cực lớn, còn lần này cũng giống như vậy. Giang Trần tế thái cực song ngư kiếm ra, lơ lửng trước mắt dùng thần thức nghiêm túc câu thông với thái cực song ngư kiếm này. Giang Trần đối với binh khí cũng coi như có nghiên cứu khá nhiều. Nhưng mà đối với thái cực song ngư kiếm này, lại một lần nữa khiến cho Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, diễn dịch hư không vạn giới. Thái cực song ngư kiếm này được cho là bảo vật được diễn sinh từ thời điểm vũ trụ Hồng Mông sơ khai. Được âm dương tạo hóa, ngũ hành lục hợp diễn hóa. Thái cực song ngư kiếm này không tầm thường. Tuyệt đối là thần khí, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu tiềm lực cho dù là ta hiện tại chỉ sợ cũng không có cách nào tính toán được chuẩn xác. Đối với thái cực song ngư kiếm này, Giang Trần vô cùng hài lòng, tuy rằng điên cuồng lão quái kia làm việc có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà sau khi Giang Trần hiểu rõ về đối phương, cũng biết điên cuồng lão quái này kỳ thực là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ là Giang Trần cũng tò mò thái cực song ngư kiếm này bản thân điên cuồng lão quái sao không dùng, mà lại đưa cho hắn. Đương nhiên dùng tính tình quái dị của điên cuồng lão quái, Giang Trần biết rõ lúc ấy nếu như đối phương không nói, chỉ sợ ngày sau cho dù có hỏi đối phương cũng không nói. Đôi thái cực song ngư kiếm này vào tay, khiến cho Giang Trần như hổ thêm cánh. Hắn quyết định nên tìm một bộ kiếm kỹ xứng đôi với nó, xứng đôi với thái cực song ngư kiếm này. Phương diện vũ kỹ, từ trước tới nay Giang Trần chưa từng phải buồn phiền, sầu lo. Nhưng mà lúc này Giang Trần lại cần phải dụng tâm đi tìm. Kiếm kỹ xứng đôi với thái cực song ngư kiếm này phải không bàn mà hợp về đạo âm dương, cương nhu cùng tế âm dương đều phát triển. Phàm là kiếm kỹ, chỉ cần là kiếm kỹ cao siêu đều có phong cách riêng. Hoặc là đại khai đại hợp thiên về một đường cương dương uy mãnh. Hoặc là đường âm nhu chú ý tới quỷ dị, chú ý tới biến hóa phiền toái. Hoặc là chú ý tốc độ, võ công thiên hạ, duy nhanh là không phá được. Đối với kiếm đạo mà nói, nếu như tốc độ đạt tới mức tận cùng, giết người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Có thể nói một môn kiếm kỹ, phong cách trên cơ bản đều rất là đặc biệt. Có rất ít kiếm kỹ có thể chiếu cố tới cương dương và âm nhu. Cương nhu cùng tế, âm dương hợp nhất, đây trừ phi là siêu cấp võ đạo đại sư, ở trên cảnh giới võ đạo và cấp độ võ đạo đạt tới tầng thứ vô cùng cao mới có thể sáng tạo ra được. Một khi loại kiếm kỹ này được sáng tạo ra, trên cơ bản sẽ tuyệt đối kinh điển, cấp độ tuyệt đối là cao cao tại thượng. Trên thần uyên đại lục loại kiếm kỹ này, góc truyện audio.com, tuyệt đối không nhiều, mặc dù có cũng là tồn tại như lông phượng sừng lân. Nhưng mà ở chư thiên thế giới, nhất là kiếp trước Giang Trần có học vấn bao quát chư thiên, loại kiếm kỹ này hắn vẫn biết rõ một ít. Dù sao chư thiên đại thế giới bao quát quá nhiều vị diện các loại thiên tài cường giả. Cường giả có thể tới chư thiên đại thế giới, đại đa số đều là tồn tại cao cấp trong vị diện của mình. Loại người này, hơn phân nửa đều là kỳ tài ức giảm có một. Ngộ tính cảnh giới võ đạo của bọn họ đều cực kỳ kinh người. Những kỳ tài này đều là nhân vật đỉnh cấp độc bá một phương. Có thể nói, loại nhân vật này không nhiều, loại vũ kỹ này cũng không có nhiều. Giang Trần tìm kiếm kỹ, lại tìm ra vài loại kiếm kỹ như vậy. Nhưng mà trải qua sàng lọc cuối cùng hắn lại chọn ra một môn kiếm kỹ trong đó. Bộ kiếm kỹ này gọi là Thái Sơ Kiếm Quyết. Thái Sơ Kiếm Quyết này ý tứ cao xa, truy tìm ý cảnh khai mở thiên địa thời sơ khai thái cổ. Loại ý cảnh hỗn độn sơ khai, âm dương phân hợp. Loại kiếm kỹ này một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, ưu thế tiên thiên vô cùng mạnh mẽ. Đối địch với địch nhân ngang hàng, cơ hồ có thể miểu sát đối thủ. Hơn nữa cấp độ của Thái Sơ Kiếm Quyết này vô cùng cao, môn kiếm kỹ này lại vô cùng yêu nhã, tuy rằng là thuật giết người, nhưng mà so với những vũ kỹ giết người khác, từng chiêu từng thức của Thái Sơ Kiếm Quyết đều cực kỳ yêu nhã, chính thức đem kiếm kỹ diễn dịch tới cấp độ hoàn mỹ. Nhưng mà cấp độ của Thái Sơ Kiếm Quyết này rất cao, cho dù là Giang Trần cũng thoáng cái rất khó tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Dùng ngộ tính của Giang Trần, muốn tu luyện Thái Sơ Kiếm Quyết, phương diện tìm hiểu vẫn có ưu thế rất lớn. Nhưng mà lại bị trói buộc bởi cảnh giới tu vi của bản thân. Đầu tiên Giang Trần nghiên cứu tâm pháp Thái Sơ Kiếm Quyết, đem tâm pháp này minh tưởng nhiều lần trong đầu. Nghiên cứu mỗi một biến hóa trong tâm pháp của kiếm kỹ này. Diễn dịch không ngừng, không thể không nói, Giang Trần ở phương diện lĩnh ngộ so với những tu sĩ khác mà nói, ưu thế quả thực vô cùng lớn. Chỉ là độ khó của môn kiếm kỹ này quả thực rất lớn. Cho dù là Giang Trần tìm hiểu và tu luyện cũng không có khả năng giống như tu luyện vũ kỹ trước đó thế như trẻ tre. Đương nhiên, dù vậy tiến độ tu luyện của Giang Trần cũng không chậm. Mà thái cực song ngư kiếm kia hiển nhiên rất phù hợp với Thái Sơ Kiếm Quyết, điều này cũng khiến cho Giang Trần bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Thời gian từng ngày trôi qua, ước chừng sau một tháng, Giang Trần rốt cuộc đem thức mở đầu của Thái Sơ Kiếm Quyết lĩnh ngộ được 7-8 phần. Đừng nhìn là thức mở đầu, dưới sự diễn dịch của thái cực song ngư kiếm, uy lực của thức mở đầu này cũng kinh hãi thế nhân. Giang Trần cũng cảm thấy phấn chấn. Thức mở đầu này tên là Âm Dương Cắt Hôn Hiểu, quả thực có năng lực đổi trắng thay đen. Giang Trần vô cùng vui vẻ, hắn biết rõ môn kiếm kỹ này bây giờ mình còn ở trong giai đoạn cất bước, nhưng mà hắn lại có dự cảm mãnh liệt trong lúc chiến đấu bộ kiếm kỹ này sẽ mang tới ưu thế rất lớn cho hắn. Dù hiện tại chỉ biết một thức mở đầu này, Giang Trần cũng có nắm chắc gặp một đối thủ thiên vị cao giai cũng có thể một kiếm chém chết. Đây là tự tin của Giang Trần, tu luyện Thái Sơ Kiếm Quyết tuyệt đối không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Giang Trần không có nóng lòng cầu thành, góc truyện audio.com, mà thu hồi thái cực song ngư kiếm, đồng thời lại đem đan đạo túng luận mà đan phủ lão nhân đưa tặng ra, nhìn qua một chút. Ở phương diện đan đạo, Giang Trần quả thực không cần phải nhìn điển tịch khác. Trình độ của đan đạo túng luận này cũng rất cao, chỉ là bất quá đối với Giang Trần mà nói, loại điển tịch đan đạo cấp độ như vậy, trợ giúp với hắn cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể nói là không có. Ngược lại lý luận luyện chế hư không phù văn kia lại khiến cho Giang Trần cảm thấy hứng thú không thôi. Hắn có dự cảm, nếu như mình có thể đem những thủ đoạn này nắm giữ, ngày sau trong chiến đấu tuyệt đối có thể có một môn thần thông người khác không ngờ tới, trong chiến đấu sẽ phát huy ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.